Thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Chủ đề của chúng ta hôm nay là về mặt y học, con người từ bỏ thịt được không? Xin mời các bạn theo dõi. Con bò ăn cỏ, con cọp ăn thịt, con người thì ăn đủ thứ. Chúng ta được xếp vào loại ăn tạp, nhưng đây là cách phân loại vô cùng thô sơ. Ăn cỏ, ăn thịt, ăn tạp, căn cứ vào loại thức ăn mà loại đó thường ăn, chứ không nói lên được cơ thể loại ấy phù hợp với loại thức ăn nào. Mà cơ bản thì chỉ có hai thôi, hoặc là ăn cỏ, hoặc là ăn thịt. Vậy, về mặt bản chất, con người là thuộc loài ăn cỏ hay loài ăn thịt? Lịch sử cổ đại cho thấy thời kỳ săn bắt hái lượm có trước thời kỳ trồng trọt. Trong hang động của người tiền sử còn để lại rất nhiều mảnh xương của nhiều loài thú khác nhau, chứng tỏ người ta ăn thịt lâu rồi. Nhưng điều đó không chứng minh được loài người ăn thịt là chủ yếu, vì nếu có ăn rau quả cũ thì khó mà để lại các di tích hóa thạch. Nếu lịch sử không trả lời một cách xác đáng, thì ta xem trong các phương diện khác như thế nào. Vì mặt tiến hóa, con người nằm trong nhóm linh trưởng, là anh em họ hàng với khỉ, tinh tinh, vượn, đười ươi. Các loài này đều ăn trái và cây cỏ, hòa hoàng lắm thì mới ăn thịt trong những trường hợp đặc biệt. Về mặt giải phẫu sinh lý, thì loài ăn thịt có đường tiêu hóa ngắn, như của hổ hay báo hay sư tử, chỉ có 2 mét thôi, còn của chó thì không đầy 1 mét. Trong khi đó, loài ăn cỏ thì dài cả 20-30 mét là thường. Đường tiêu hóa ngắn là đặc điểm của loài ăn thịt, vì thịt dễ phân hủy bởi các phân hóa tố tiêu hóa ở dạ dày và hấp thu nhanh ở ruột. Còn nếu ăn cỏ thì có chất xơ, cần phải có nhiều thời giờ hơn để phân hủy và hấp thu, đường tiêu hóa phải dài hơn. Nếu con người thuộc loài ăn thịt thì ống tiêu hóa sẽ ngắn, chỉ độ 2 hoặc 3 mét là cùng. Đằng này, ống tiêu hóa của chúng ta dài đến 8-10 mét. Tuy có ngắn hơn loài ăn cỏ thật, nhưng nó gấp 4-5 lần loài ăn thịt. Về răng miệng, thì loài ăn thịt hàm răng rất mạnh để táp và nuốt nhanh vào dạ dày. Còn loài ăn cỏ thì hàm răng yếu hơn, dùng để nhai cho rau cỏ nát trước khi nuốt. Nước bọt của loài ăn thịt chẳng có phân hóa tố tiêu hóa nào cả. Trong khi đó, loài người và loài ăn cỏ lại có các phân hóa tố để phân hủy chất bột ngay ở miệng. Xem ra các đặc điểm như thế về cơ thể, thì chúng ta thấy loài người có vẻ nghiêng về phía loài ăn cỏ. Nhưng loài người biết ăn thịt rất sớm. Tại sao người ta lại thích ăn thịt? Đây có thể là một đặc điểm về tiến hóa của con người qua mấy chục triệu năm. Não bộ của chúng ta theo tiến hóa phát triển với kích thước lớn hơn, cần nhiều chất béo hơn. Và thịt thì cung cấp chất béo và chất đạm nhanh và nhiều hơn là cây cỏ. Uống sữa cũng kể là một dạng ăn thịt, vì sữa là sản phẩm động vật. Không có loài vật nào lại đi uống sữa của loài khác sau khi trưởng thành như loài người cả. Cho thấy con người cần thêm chất béo và chất đạm. Nhóm dân có thói quen uống sữa sau khi đã lớn, thì trong ruột họ còn giữ lại phân hóa tố lactase để tiêu hóa đường lactose trong sữa. Còn nhóm dân có tổ tiên không có thói quen uống sữa, thì phân hóa tố này lại mất đi khi trưởng thành. như là dân Việt Nam chẳng hạn, càng về già thì càng dễ bị tiêu chảy khi uống sữa. Khi loài người bắt đầu ăn thịt thì có một sự cố trong tiến hóa xảy ra. Dạ dày dành để phân hủy thịt nên hệ sinh thái của vi khuẩn không còn ở dạ dày nữa như các loài ăn cỏ khác mà nó lại chuyển về ruột già. Chúng ta biết các vi khuẩn đường ruột sống cộng sinh với chúng ta. Chúng ăn thức ăn thừa đồng thời tạo ra những chất có ích lợi cho cơ thể. Trong đó có một số sinh tố. Thí dụ như sinh tố K do các vi khuẩn tạo ra thì được cơ thể hấp thu. Trái lại, sinh tố B12 cũng do vi khuẩn tạo ra thì lại cần một chất ở dạ dày, chúng ta gọi là intrinsic factor, thì sinh tố B12 mới hấp thu được. Ta biết là người bị cắt dạ dày thì sẽ có bệnh thiếu máu do thiếu sinh tố B12. Vì sinh tố B12 ở ruột già không được hấp thu nên toàn bộ sinh tố này sẽ đi ra theo phân. Con người có B12 nhưng lại không xài được, phải lấy từ thức ăn bên ngoài. B12 lại hoàn toàn không có trong cây cỏ, nên người và loài linh trưởng phải lấy sinh tố B12 từ thịt hay từ các sản phẩm động vật. Loài linh trưởng không tìm ra được sâu bọ hay các động vật nhỏ khác để ăn, thì chúng phải ăn chính cái phần của chúng. Được này mất kia, ăn thịt dù giúp ích cho sự phát triển của não bộ, nhưng lại là nguyên nhân gây ra các chứng bệnh về mạch máu ở tim và não, là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Vì thế, có một số người cứ ăn thịt, ngoài những người ăn chay vì lý do tôn giáo. Nếu cứ thịt thì để bảo đảm sự dinh dưỡng, phải ăn những thực phẩm thế thịt. Đó là những loại có thể cung cấp chất đạm và chất béo như là đậu nành hay các hạt có dầu. Nhưng họ phải ăn với số lượng nhiều hơn vì tỷ lệ đạm và chất béo trong các thứ đó không nhiều bằng thịt. Còn nếu ăn với số lượng bằng với thịt thì chắc là bị suy dinh dưỡng. Ngoài ba chất cơ bản là chất đường, chất đạm, chất béo thì người ta cần các khoáng chất và các sinh tố từ nhiều nguồn khác nhau. Như vậy, ta có thể kết luận lại là loài người có thể cử ăn thịt nhưng vẫn phải ăn các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, chứ không thể hoàn toàn sống bằng rau quả cũ được. Nếu nói đồ ăn khác có thể thay thế được thịt, thì vấn đề quan trọng đây là khẩu vị. Có ai đó nói là 2 kg rau muống bổ bằng 1 kg thịt bò, thì ai ăn rau muống thì ăn, chứ tôi vẫn chọn thịt bò. Để tạo ra mùi vị giống như thịt bò thật, thì công nghiệp sản xuất ra thịt giả, chúng ta gọi là thịt thực vật, đã phát triển rần rộ trong những năm gần đây, đến nỗi các nhà hàng thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King, Del Taco, A&W đã lần lượt thay thế thịt bò bằng thịt thực vật trong các menu của mình. Trong các siêu thị đã bày bán các thịt thực vật này dưới dạng tươi để người tiêu dùng mua về xào nấu. Chiều hướng tiêu thụ thịt thực vật ngày càng tăng, chứ không giảm. Có 2 lý do chính tạo nên khuynh hướng này. Một là ý thức về môi trường của thành phần trí thức trong xã hội. Thường là dân có học mới mua ăn thịt này. Trong chuỗi sản xuất thực phẩm thì sản xuất ra thịt tốn hao năng lượng nhiều nhất. Muốn ra 1 kg thịt phải tiêu hao ít nhất từ 5 cho đến 7 kg ngũ cốc. Thay vì nuôi bò, gà, lợn thì sản xuất thịt thực vật sẽ làm giảm đi hơn 90% đất nông nghiệp, giảm 90% khí thải cho hiệu ứng nhà kính, giảm 99% tiêu dùng nước và giảm 50% năng lượng dùng cho sản xuất nông nghiệp, trong khi vẫn cung cấp đầy đủ cho thế giới chất đạm. Hai là chất lượng của thịt thực vật ngày càng giống thịt thật. Chúng ta biết từ lâu là những người ăn chay đã dùng mì căn của đậu nành để bắt chước các món thịt heo, thịt gà, thịt vịt, cá, vân vân, nhưng vẫn không nếm như là vị thịt thật. Trước đây các nhà sản xuất thịt thực vật chú trọng vào khách hàng ăn chay, nhưng nay họ đã chuyển hướng. Nhiều hãng thịt thực vật đã bỏ ra cả gần 100 triệu đô la để làm sao cho đúng với khẩu vị thịt thật. Màu thì dùng củ cải đỏ và trái lựu, còn lại dùng dầu dừa để nghe tiếng xèo xèo khi chiên, và trộn lẫn các thứ đậu, kể cả đậu xanh, bột khoai tây, nước cốt táo để làm ra kết cấu tương tự như các loại thịt, cung cấp gần 20 gram protein trên 100 gram thịt giả mà không có chút cholesterol nào. Thịt thực vật giống đến nỗi nhà hàng A&W quảng cáo cho khách qua đường ăn thử cái hamburger của họ, không ai phân biệt được. Tôi thì có đi ăn thử, nhưng có lẽ bị ám ảnh khi kêu thực đơn, nên cảm giác vẫn không thấy ngon bằng thịt thật. Sau thịt thực vật và sữa thực vật như là sữa đậu nành, sữa hộp hạnh nhân, sữa hộp điều, sữa lúa mạch, thì bắt đầu xuất hiện các kỹ thuật sản xuất sữa theo lối tổng hợp di truyền. Thịt thực vật lấy nguyên liệu từ thực vật, chế biến sao cho nó thật giống thịt mà vẫn bảo đảm dinh dưỡng hay vượt qua chất lượng dinh dưỡng của thịt thật. Trong khi đó, kỹ thuật sản xuất sữa nhân tạo này dựa trên kỹ thuật nền, một ứng dụng cho nhiều loại thực phẩm khác nhau, chứ không phải riêng cho sữa. Nguyên lý của nó là dùng các đoạn DNA di truyền của thực phẩm cấy vào các tế bào men. Tế bào men này sẽ đóng vai trò là nhà máy sản xuất ra thực phẩm bất kỳ nào ta muốn. Kỹ thuật này mở ra một ngành mới, ta gọi là nông nghiệp tế bào. Lẽ dĩ nhiên một ngành công nghiệp nào mới trỗi lên, đang giành lấy thị phần, thì phải chịu sự cạnh tranh của công nghệ cũ. Công nghiệp thịt và sữa truyền thống, họ cảm thấy bị đe dọa. Họ bắt đầu kiện cáo, bắt thịt thực vật không được tự xưng là thịt, sữa nhân tạo không được tự xưng là sữa. Và khuynh hướng thứ hai là họ đi thu mua các công ty thịt và sữa nhân tạo để điều chỉnh sự sản xuất của mình. Chúng ta cũng biết giống như trường hợp của các đại công ty nước ngọt như là Coca-Cola hoặc là Pepsi-Cola đi mua các công ty nước suối vậy. Nhưng ngay cả các công ty sản xuất thịt và sữa nhân tạo cũng có sự cạnh tranh khốc liệt, vì ai cũng muốn tạo ra sản phẩm với hương vị đặc thù của công ty để bán với doanh số cao. Thế là thực phẩm ngày nay càng bị thương hiệu hóa. Với sự biến đổi sinh thái hiện nay thì các ý niệm bảo vệ trái đất ngày càng mạnh mẽ. Con người đang xét lại các thực phẩm truyền thống. Thịt sữa nhân tạo, thịt sữa thực vật là khu vực đang có nhiều chuyển biến nhất. Toàn bộ nền nông nghiệp sản xuất nguồn thực phẩm cũng đang chuyển hóa, thích ứng với nhu cầu mới. Có lẽ sau cách mạng công nghiệp, cách mạng sinh học thì nay là bước đầu của cách mạng nông nghiệp. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.